cùng với mẹ Maria gọi tên Chúa Giêsu. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Luca đã kết thúc bài tường thuật về cuộc sinh hạ của Chúa Giêsu bằng nghi thức cắt bì và đặt tên cho ngày như sau. Đến ngày thứ 8, con trẻ được cắt bì và đặt tên là Giêsu, như sứ thần đã truyền trước khi ngài được cưu mang trong lòng mẹ. Theo truyền thống Do Thái, cha mẹ là người chọn tên cho con. Người cha đặt tên cho con là để nói lên chỗ đứng của người con trong xã hội, và để được đi vào đối thoại với người con. Nhưng đối với người con trai đầu lòng của Thánh Giuse và mẹ Maria, thì tên lại đến từ trên cao. Và các cha lẫn mẹ cũng đều nhận lãnh tên gọi cho con mình từ Chúa Cha qua trung gian của vị sứ thần. Như vậy, quyền bính của Thánh Giuse và của mẹ Maria đối với Chúa Giêsu chỉ là quyền bính trung gian. Hai ngài sẽ luôn luôn là những hình ảnh hữu hình của Chúa Cha. Ý nghĩa của tên được đặt cho Chúa Giêsu nói lên mối quan hệ mật thiết giữa ngài và Chúa Cha. Thật thế, Giêsu theo sự giải thích của chính sứ thần có nghĩa là Thiên Chúa cứu độ. Mối liên hệ giữa Chúa Giêsu và Thiên Chúa không bao giờ có thể tách biệt, bởi vì kể từ giây phút ngôi hai Thiên Chúa nhập thể, Thiên Chúa đã gắn liền với Ngài. Giêsu là tên gọi đầu tiên của Thiên Chúa. Để có thể gọi tên Giêsu, như Thánh Phaolô đã viết trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Corinto, con người phải được Thánh Thần thúc đẩy. Không ai có thể gọi Chúa Giêsu là Chúa mà không do ảnh hưởng của Chúa Thánh Thần. Hơn nữa, bởi vì nhờ sự sức dầu của Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu đã trở thành Kitô. Thiên Chúa cũng đặt cùng một Chúa Thánh Thần ấy trong tâm hồn chúng ta để đưa chúng ta vào sự thông hiệp với Thiên Chúa Ba Ngôi. Trong kinh ngợi khen, mẹ Maria đã cầu nguyện khi kêu cầu danh người là thánh. Giờ đây chúng ta có thể nói rằng lời cầu nguyện của mẹ cũng là một chuỗi những lần gọi tên Giêsu. Mỗi lần gọi tên Giêsu, mẹ hẳn đã nhớ lại rằng tên ấy đã được Thiên Chúa trao ban cho mẹ để được đi vào quan hệ mật thiết với con mẹ. Mẹ hiểu được ý nghĩa của tên gọi này, và khi gọi tên này, mẹ không chỉ nói lên tình mẫu tử sâu đậm mà bất cứ một người mẹ nào cũng dành cho con mình. Mẹ còn biến tên gọi ấy thành lời cầu nguyện, bởi vì mẹ biết rằng mẹ có tất cả nhờ tên gọi ấy. Trên trần gian này, chắc chắn chưa có ai đã gọi tên Chúa Giêsu bằng sự kính trọng, yêu thương, trìu mến như mẹ Maria. Do sứ mệnh, Chúa Giêsu phải lìa xa mẹ Maria, và nhất là sau khi về trời, Ngài được giấu ẩn trong vinh quang của Chúa Cha. Đây là lúc mẹ Maria khám phá ra một chiều kích khác trong quan hệ của mẹ với Chúa Giêsu. Mẹ không cần phải tìm kiếm Ngài ở một nơi nào khác hơn là trong chính mẹ. Thánh Thần lôi kéo mẹ vào trong thẳm cung lòng mẹ để tìm kiếm Chúa Giêsu. Mỗi khi thì thầm gọi tên Chúa Giêsu, mẹ xác tín rằng Ngài đang ở trong tâm hồn mẹ, một cách sâu đậm và mới mẻ. Chính sự hiện diện thâm sâu ấy mang lại hy vọng và niềm vui sống cho mẹ. Chúa Giêsu ngự trong tâm hồn mẹ. Ngài là nguồn mạch của sự thinh lặng nơi mẹ, nhưng Ngài lại không thinh lặng. Ngài không ngừng thì thầm trong đáy thẳm tâm hồn mẹ. Kể từ khi Chúa Giêsu trở về với Chúa Cha, chúng ta cũng có tâm trạng như mẹ Maria. Trong thư thứ nhất của Ngài, Thánh Phêrô diễn tả tâm trạng đó như sau. Tuy không thấy Ngài, anh em vẫn yêu mến. Tuy chưa giáp mặt mà lòng vẫn tin. Vì vậy, anh em được chan chứa một niềm vui khó tả, rực rỡ vinh quang. Không gì có thể thay thế được sự hiện diện ấy. Kể từ lúc Chúa Giêsu trở về với Chúa Cha, cũng như giáo hội, Mẹ Maria dạy chúng ta kêu cầu: Maranatha, lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Tên Chúa Giêsu là tên cứu thoát chúng ta khỏi thất vọng và nổi loạn. Tên ấy là tường lũy bảo vệ chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin cứu chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp đỡ chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con. Mẹ Maria là thầy dạy chúng ta kêu cầu tên Chúa Giêsu, cho dẫu Chúa Giêsu như đang ở xa chúng ta, cho dẫu Ngài không còn có mặt trên trần gian này. Chúng ta biết rằng lặp lại tên Ngài với tất cả kính trọng, yêu thương và triều mến, chúng ta sẽ cảm nhận được ơn tha thứ của Ngài. Bởi vì nắm giữ bí quyết làm thế nào để các tội nhân có thể đẹp lòng Chúa, Mẹ Maria cũng sẽ biết cách nắm lấy chúng ta khi chúng ta rơi vào vực thẳm của tội lỗi. Đối với người tín hữu Kitô, lời cầu nguyện đích thực chỉ có thể trào dâng khi họ nhận thức được rằng Thiên Chúa tha thứ cho họ. Như thế, kêu cầu tên Chúa Giêsu là tuyệt đỉnh của lời cầu nguyện, bởi vì lời cầu này nhắc nhở chúng ta lòng nhân từ của Thiên Chúa và thôi thúc chúng ta lao vào trong vòng tay yêu thương của Người. Khi lời kêu cầu tên Chúa Giêsu trở thành lời cầu nguyện liên lỉ của chúng ta, Chúa Giêsu thúc đẩy chúng ta gọi tên Mẹ Ngài với tất cả triều mến như chính Ngài đã từng gọi. Sẽ chẳng bao giờ có một người nào trên trần gian này có thể gọi tên Mẹ Maria bằng sự triều mến như Chúa Giêsu đã gọi mẹ. Tiếng đầu tiên nở trên môi Ngài chỉ có thể là tiếng mẹ, mà gương mặt của triều mến và yêu thương ngày đêm cúi xuống trên Ngài. Tên của mẹ đã ngự trong trái tim của Chúa Giêsu. Tên ấy đã cắm rễ sâu trong trái tim của Ngài và mang lại cho Ngài ánh sáng và niềm vui. Tên gọi ấy mang lại cho Ngài niềm xác tín yêu thương và được yêu thương. Càng sống thân mật với mẹ, mỗi lần gọi tên mẹ, Chúa Giêsu càng đi vào quan hệ mật thiết với Cha Ngài. Với những người bạn thân của Ngài, Chúa Giêsu đã mặc khải chìa khóa của tình mẫu tử của mẹ Maria. Ngài cho thấy họ được nương tựa nơi mẹ như thế nào khi gọi tên mẹ. Ngày 12 tháng 7 năm 1897, Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu ghi lại những giây phút đánh động nhất trong cuộc đời Ngài. Thánh nữ cho biết, khi mới bắt đầu cuộc sống tu trì, Thánh nữ đã nhận được một ơn đặc biệt là cảm nhận được một cách mãnh liệt sự hiện diện của Mẹ Maria trong cuộc đời mình. Đó là một ngày tháng 7 năm 1889. Thánh nữ vừa mặc áo dòng và đến quỳ cầu nguyện bên hang đá kính Thánh nữ Madalena. Thánh nữ ghi lại như sau: Như thể có một tấm màn chụp xuống trên tôi và che phủ mọi sự trên trái đất này. Tôi có cảm giác như mình được hoàn toàn che chở dưới tấm màn của Đức Trinh Nữ Maria. Lúc đó, tôi đang được giao phó nhiệm vụ trong coi nhà cơm, và tôi nhớ, tôi làm mọi sự mà như thể không làm gì cả. Như thể tôi làm việc với một thân xác được vay mượn của ai đó. Tôi phải trải qua một tuần như thế. Rất khó diễn tả tình trạng siêu nhiên này. Chỉ có Chúa mới có thể đưa chúng ta vào tình trạng ấy, và điều ấy cũng đủ để tách biệt một linh hồn ra khỏi trần gian này. Với tâm trạng trên đây của Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu, chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.